Rồi xin mời đọc đến phần ngũ trược trang 52, mời một vị đọc để bắt đầu mình vô phân tích về ngũ trược.
Ngũ trược, vậy thì trong thân ngươi, tánh cứng là địa, ướt nhờn là thủy, hơi ấm là hỏa, lay động là phong, do tứ đại ràng buộc mà chia cái diệu tâm sáng tỏ của ngươi ra thành kiến, văn, giác, tri từ vô thủy tạo thành năm lớp ô trược. Sao gọi là trược? A nan, ví như nước trong bản tánh thanh khiết và những thứ bụi đất tro cát bản chất ngăn ngại thể tánh vốn khác nhau, bỗng có người lấy đất cát bỏ vào nước trong làm cho đất mất ngăn ngại, nước mất thanh khiết, thành tướng vẫn đục nên gọi là trược. Năm lớp ô trược của ngươi cũng vậy.
Chúng ta không có thời gian đọc nhiều, cho nên quý bác nào có tâm đắc về Lăng Nghiêm thì xin thỉnh Huệ Lượng một cái copy của cái CD này, hoặc là thỉnh một cuốn kinh Lăng Nghiêm về đọc ha. Chỉ biết là sư cô đang giảng về cái phần ngũ trược. Thế thì ngũ trược là gì? Là năm cái trược, năm trược, những gì là năm trược? Nó lớn lên. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược. Rồi cho một tràng pháo tay. Phật nói năm trược này á, nó cũng giống như là mình lắng tro đó các bác biết không? Ngày thời mình bây giờ là có xà bông đủ loại hết trơn, xà bông nước rồi xà bông chai đủ loại. Cái thời Phật ngày xưa không có xà bông. Học giới luật của Phật mà nhất là giới tỳ kheo ni tỳ kheo đó, tẩy tịnh hay là rửa tắm bằng cái gì quý bác biết không? Tro, sau khi tro lấy cái tro mà người ta đốt người chết hay là đốn củi rồi tro đem về bỏ một lu á, cái chế nước vô để chừng một tuần hai tuần nó lắng xuống, lấy cái nước trên rửa chén rất là sạch, tẩy tịnh hay là tắm rửa này kia bằng cái nước đó không. Cho nên Phật dùng những cái ví dụ, chứ gặp mình nói là lấy xà bông đô hả, hoặc là xà bông loại này là kia mà. Giờ này cũng vậy, Phật nói ngũ trược này á, nó giống như mình lắng xuống thì cái trược nó xuống thì nó còn cái trong, vân vân. Thì bây giờ Phật nói bây giờ mình muốn giết giặc á thì mình phải biết giặc chỗ nào thì mới hưởng thái bình. Hồi nãy á, nói rằng là bây giờ mình phải lọc cho sạch bao nhiêu nhân duyên vô minh, đừng nhận lầm mình nữa. Thì bây giờ thì Phật hỏi là vậy thì xem cái nhân duyên vô minh điên đảo đó là ở đâu mà ra. Thì Phật nói điên đảo có hai cái này cũng khó, ráng qua cái phần khó này tí xíu là sau đó chúng ta sẽ dễ. Cái nhân duyên điên đảo mà từ cái gốc đầu của mình, cái gốc mà để mà nó sanh ra cái năm trược, chứ còn năm trược thì nó rồ lồ dễ hiểu rồi, nhưng mà cái gì mà nó tạo ra cái năm trược đó, cái đó về tạng tánh tạng thức á, thì nó là khó lắm. Và ở đây cũng ngài cũng nói và mình cũng hiểu theo cái thức nhỏ của mình. Thế thì ngài nói là điên đảo vô minh có hai, là sanh tướng vô minh, có hai vô minh gọi là sanh tướng vô minh hay chi mạng vô minh. Sanh tướng vô minh thì lại cũng có hai. Sanh tướng vô minh á, thì nó có là tam tế, kinh Lăng Nghiêm gọi là tam tế lục, lục thô. Thì cái chi mạc vô minh gọi là lục thô. Lục thô là cái gì? Sáu cái thô phù nó hiện ra đây nè, sáu cái căn á, phù trần căn nó hiện ra. Còn cái tam tế á, là cái phần mà sanh tướng vô minh á, là cái phần đó chỉ có Phật với Bồ Tát mới hiểu thôi. Và chúng ta đây cũng tạm hiểu một chút theo cái sự giải thích của Phật. Tam tế đó có thể gọi là sanh tướng vô minh, hay là sanh tướng vô minh, chuyển tướng vô minh và hiện tướng vô minh. Ngoài ra khởi tính luận thì nói cái tam tế đó là vô minh nghiệp chướng, năng kiến tướng và cảnh giới, giới tướng. Thì nó cũng là một ý thôi, tức là như thế này. Vô minh nghiệp chướng tức là cái mà chúng ta bất giác hốt nhiên mà muốn minh cái tánh Phật của mình. Tánh mình đã vốn đã minh rồi, nhưng mà mình vọng minh giác. Thấy cái niệm là niệm hốt nhiên. Mà mấy bác hỏi vì sao nó có những cái niệm đó, thì chúng ta đang sống với mê tình, chúng ta chưa nhìn được cái trạng thái đó. Cũng giống như quý bác ngồi đây, quý bác biết là nãy ăn rồi mà bây giờ đói, móng tay mới cắt rồi mà bây giờ nó dài, tóc mới cạo bữa qua rồi mà bây giờ nó hơi ra nữa, hoa này kia không? Mình chỉ biết cái hiện tượng thôi, chứ mình không biết vì sao nó chuyển. Mình nằm trong bầu thai cũng không biết, chung ra bào thai cũng không biết, lớn lên rồi mới biết. Và khi nào mình đi mình cũng không biết. Thì những cái đó là những cái dạng tạng tánh và tạng thức, chỉ có Phật và Bồ Tát mới biết. Thì nhưng mà mình từ cái định không loạn, mình sẽ định chỉ, thì mình sẽ thấy được những cái chuyện này. Còn mình còn với thức tình, còn với phân biệt thì mình không thấy. Thế thì cái vô minh nghiệp chướng đó, tức là cái niệm bất bất giác. Và do mình có cái bất giác đó và mình muốn minh, vì mình muốn minh cho nên nó có cái sở minh và nó thành ra có cái năng, năng minh. Và khi nó muốn minh, nó có cái sở minh, thì cái năng minh của mình nó mới phân ra thấy, nghe, hay, biết. Và cái sở minh này nó cũng phải phù hợp với nó, là nó có cái sắc thanh hương vị xúc, xúc pháp để mà đối đãi với nhau. Cho nên cái tam tế này á, vì sao mà có cái niệm bất giác, vì sao có cái kiến phần và tướng phần, thì cái đó là tam, tam tế. Hoặc là Ngài nói là sanh tướng vô minh, chuyển tướng vô minh và hiện tướng vô, vô minh là ba cái tướng. Từ cái lúc chúng ta, tánh của toàn thể pháp giới mình chỉ có tánh giác thôi. Mình muốn nghe một cái gì khác, thành chia thành tánh giác của mình thành có hai. Sanh tướng vô minh tức là cái bắt đầu của cái tướng vô minh. Tánh Phật của mình là bất nhị mà bây giờ chuyển đổi, cho nên là gọi là từ cái mà sanh tướng bắt đầu nó thành chuyển, chuyển tướng và nó bắt đầu có động, động lại nó bắt đầu có lay, lay động. Từ cái lay động đó mà tạo thành thế giới và tạo thành phong, phong đại. Thế thì mình mới tạo có một cái kiến phần là thấy, nghe, ngửi, biết, xúc biết. Rồi tướng phần tức là hư không, đất nước, gió, lửa, sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vân vân. Đó là ba phần rất là vi tế, rất là khó hiểu. Là cái từ một cái mà chúng ta từ cái chân tâm mà chuyển thành, thành thức thì mình không hiểu được. Rồi bây giờ hiện tướng là gì? Hiện tướng tức là từ cái mà mình giác minh mà mình trở thành vô minh, rồi nó chuyển tướng cho nên nó hiện ra hai phần. Thì nó hiện tướng là bắt đầu nó có một cái hình, hình thể giống như mình có, bắt đầu có cái phôi thai rồi đó. Và từ cái hiện tướng đó bắt đầu mình có cái tri tướng. Tri tướng tức là cái mà mình cho là kiến phần, mình cho là mình á, thì mình khởi ra một cái. Khi mình đã cho là mình rồi á, thì bắt đầu mình khởi ra một cái là ngửi, nếm, nhận ra có hình tướng. Tức là tri tướng là cái tướng mà biết. Tri tức là biết. Rồi tương tục tướng là sao? Khi mà nó có tướng kiến phần á, thì lúc đó chúng ta đã bắt đầu hình thành có cái thức thứ bảy cho đây là mình rồi. Và khi mình hình thành thức thứ bảy cho đây là mình, là cái mạt na đó, thì bắt đầu á, dẫn khởi ra thức thứ sáu. Nó từ tế vào thô, dẫn khởi ra thức thứ sáu. Rồi anh nó mới sai cái anh thức thứ sáu mượn năm cái cửa này. Nhớ căn nhà có năm cửa không? Sáu cửa không? Mượn năm cái cửa này, tối ngày mở mắt ra thâu lấy trần thanh sắc tướng để mà vào suy nghĩ để làm lợi cho cái cá nhân nhân này. Cho nên rằng là cái tương tục tướng á, nó là cái thức thứ bảy, và cái ngã chấp câu sanh nó là thức thứ sáu. Hoặc cái ngã chấp câu sanh đó cũng còn gọi là chấp thủ, thủ tướng. Bởi cái anh này anh bung ra đây, anh nói ồ đây là cái chuông của đuốc tuệ nha, bác nào đừng hồi về đừng lấy nha, vì cái này là của đuốc tuệ. Rồi chấp thủ tướng đây là cái dùi, đừng nói cái giết là tôi cãi tới nơi tới chốn, vân vân, là cái chấp thủ của mình. Kế danh tự tướng, rồi từ cái đó nó lại sanh ra cái kế danh tự tướng. Kế danh tự tướng là mình nghe âm thanh như thế nào, mình nghe cái danh từ đó như thế nào, mình nghe cái thuật từ nó thế nào, mới sanh ra ông bà cha mẹ dạy mình, nhà trường dạy mình như thế nào, và mình chấp thủ vào cái đó, đó là kế danh tự tướng. Rồi bắt đầu đi đến cái khổ tướng. Khổ tướng tức là lù lù ở đây, tướng nó có 8 cái khổ, con người có 8 khổ, loài vật không biết có bao nhiêu cái khổ, chắc 100.000 cái khổ, địa ngục thì cũng có 100.000 cái khổ. Thế là mình từ một cái mà sanh tướng, hiện tướng, chuyển tướng, sanh tướng, chuyển tướng, hiện tướng, rồi tương tục tướng, vân vân vân. Thì những cái này á, là không có thời gian nghiên cứu. Nếu quý bác nào tâm đắc về cái vấn đề này, xin nghiên cứu về cái bộ gì biết không? Ta duy thức tam thập, thập tụng của ai? Của tổ, của Đức Phật Di Lặc. Thì sẽ hiểu từ những cái tướng tướng này nó biến cái tâm thành vọng tâm, từ cái vọng tâm này nó biến thành 100 cái tâm. Quý bác đừng nói tôi thích tánh tôi là như vậy, tánh tôi là có một thôi, như trước sau như một. Phân tích cái tâm nó ra có 100 cái tâm. Rất là hay về tướng, nên đọc. Rồi, lúc đầu thì chúng ta chỉ có tánh Phật của mình là Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. Bây giờ chúng ta khởi là tâm tánh, muốn thấy, muốn nghe, muốn biết. Thế là thấy thì thấy cái bên ngoài. Cho nên mình lại, thế là mình lại có cái cảnh bên ngoài. Vì tất cả duy tâm tạo mà, một cái khởi một niệm. Rồi thành ra bây giờ mình có cái vọng tâm bên trong và mà có cái vọng cảnh bên ngoài. Rồi vọng tâm, vọng cảnh hai cái đối đãi nhau, mà hư vọng, lao nhọc, đối đãi sanh ra. Rồi tự vẫn đục lẫn nhau, khi thì tham, khi thì sân, khi thì ghét, khi thì giận, vân vân. Tự vẫn đục, tự phân biệt, tự giao xen lẫn nhau. Vì vậy cho nên các thức nó não loạn. Thức thứ bảy bây giờ thì khởi ra có mình, phân biệt những cái khác mình, mạt na, chấp ngã, chấp sanh ra. Thức thứ sáu là phân biệt, pháp chấp, vân vân. Thế là đó là những cái trạng thái mà chúng ta từ cái không đồng, không dị mà thành ra có đồng, có dị. Rồi từ cái tế mà đến thô, thứ lớp thiên lưu biến đổi, đưa đến cái sáu căn thô phù và đưa đến những cái thô phù bên ngoài. Đó là những cái mà thuộc về tạng. Tạng tánh thì giới thiệu sơ để quý bác có ưu tư thì rằng là nên nghiên cứu, hiểu mà nhận ra. Ở đây tổ hay Phật cũng mong cho mình nhận ra, cứ hỏi hết câu này hỏi lên câu kia, ngày bây giờ đến ngày A Nan hỏi để mở cửa, mở những bật những cái khó cho mình, và để nếu mình có thiện căn thì mình suy nghĩ, nếu mình chịu tìm hiểu thì rằng là mình sẽ có thể hiểu được, chứ không phải đến nỗi. Rồi bây giờ bắt đầu nói về cái ngũ trược, đó là nói từ cái tánh đó mà nó đưa đến ngũ trược. Thì cái ngũ trược mê muội thấy có hư không kết ám thành sắc, tức là đất nước gió lửa, sắc tạp với vọng tưởng thành có thân tâm và cảnh giới, tạo thành năm lớp, thứ lớp ô trược, tức là gì, là mê lầm, là nhơ bẩn, là đau khổ, là đọa về. Mình tánh của mình vốn có bốn đức là cái gì? Thường, lạc, ngã tịnh. Nhưng mà bây giờ mình có bốn cái trược này rồi, cho nên mình trở thành là mất đức chân thường, mất đức chân lạc, mất đức chân ngã, mất đức chân tịnh. Mất đức chân thường là sao? Là bây giờ mình đang bị đọa vào vô thường. Mất đức chân lạc là sao? Mình khóc hu tối ngày, buồn phiền tối ngày. Mất đức chân ngã là sao? Mình không có làm chủ được mình, nó muốn bệnh thì bệnh, muốn đau bụng thì đau bụng, muốn trúng gió thì muốn gió, mà muốn chết là muốn chết. Mình chỉ ngồi niệm Phật mà ngó nó và chịu trận thôi, chứ không làm chủ được một cái gì. Cho nên mình mất đức chân ngã. Mất đức chân ngã tức là mất đức cái chủ thể, cái tự của mình. Rồi chân tịnh là bây giờ thân thể này bất tịnh, hôi hám, dơ giấy, vân vân. Thế thì mình đã mất đi bốn đức đó. Bây giờ mình coi nè, vì sao mà nó đưa đến cái trược nè. Bây giờ mình từ đầu đến đuôi mình có năm trược. Gốc của mình vốn là tánh Phật thường trụ khắp pháp giới. Bản thể của vạn pháp là bất nhị. Bất nhị là không hai. Mà bây giờ mình thành có hai. Bây giờ mình vọng động, mình thấy có hai kiến phần và tướng phần. Chia cái tâm của mình thành ra có tinh thần và vật chất. Nhận cái tinh thần này là mình, còn cái vật chất ở bên ngoài là của cái bên ngoài. Cho nên rằng là có bao nhiêu cái không phải là mình á, thì nó là kiếp trược, tức là có vọng cảnh. Trong tâm tối của mình kết ám thành sắc, bắt đầu có đất nước gió lửa. Nghe đây, khi bắt đầu có đất nước gió lửa, có lửa tức là bắt đầu có sáng và tối. Có gió tức là bắt đầu có động và tịnh, có sự lay động. Rồi có bắt đầu có hợp và ly. Cái lỗ mũi này bắt ngửi được là phải có hợp và ly. Hợp không cũng không ngửi được, mà ly không cũng không ngửi được. Cho nên nó là nhân duyên. Cái ngon ngọt, muốn ăn ngon muốn ngọt cũng phải có cái nhạt và ngọt. Và cái thân này cũng có cái xúc và không xúc. Và ý này phải có cái sanh và diệt. Nó mới có pháp trần. Bắt đầu từ cái tế mà nó ra. Tại sao gọi là kiếp? Tức là mình nói về thời gian. Khi mà chúng ta đã có đất nước gió lửa ở trong hư không biến đổi rồi, đã nói là biến đổi, thì nó sẽ có lúc này và lúc khác. Cho nên bắt đầu mới có ngày hôm qua khác, hôm nay khác và ngày mai khác, để đánh dấu cái sự thay đổi đó. Bắt đầu mình mới đặt ra là có ngày, đêm, năm, tháng, ngày, giờ, thời gian. Tức là mình đã mất đi cái đức chân thường. Hồi đó mình là thường. Bây giờ nó từng cái period, duration, từng đoạn và tấn. Từng đoạn thời gian, cảnh vô thường, hôm nay khác, ngày mai khác, thành ra có thời gian. Và chúng ta bắt đầu dùng thời gian để đo lường ngày đêm, bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, vân vân. Cho nên kiếp trược thuộc về sắc ấm ở bên ngoài và thuộc về kiên cố vọng tưởng. Cái thứ hai là kiến trược. Kiến trược là do mình bắt đầu có hư không, nhớ không, mê muội kết ám thành sắc đó. Có hư không, có đất nước gió lửa, có hai trần sáng và tối tạo ra cảnh giới của cái thấy. Có hai trần động và tĩnh tạo ra cảnh giới của cái nghe. Có hai trần hợp và ly tạo ra cảnh giới của cái mũi. Có hai trần nhạc và có vị tạo ra hai trần của cái lưỡi. Có hai trần xúc và không xúc tạo ra cảnh giới của thân. Và có hai trần sanh diệt tạo ra cảnh giới của ý tưởng. đó là rất là rõ ràng, Phật nói rất là sâu sắc. Thế thì chúng ta bắt đầu có vọng cảnh là có những cái cảnh giới chúng chung quanh cho cái cảnh sáu trần, cho cái sáu căn này. Và cái nặng nề nhất là cái lãnh thọ sáu trần. Nhưng mà lãnh thọ nặng nề nhất tức là lãnh thọ cái thân thể của mình. Do mình lãnh thọ cái thân thể này cho nên nó mới biến hóa ra sáu trần. Và kiến trược này có nghĩa là gì? Là cái thấy sai lầm. Còn cái kiếp trược kia là cái sai lầm về thời gian. Còn cái này cái sai lầm về cái thấy. Vì sao sai lầm về cái thấy? Rồi cái thọ nặng nề này á, là mình nhận cái này là mình. Cho nên mình vơ đất nước gió lửa này là mình. Cho nên á, một nhúm này mình nhận là mình. Còn cái không phải mình á, thì mình cho là cái bên ngoài. Và bởi vì mình cho đây là mình á, cho nên mình ăn cơm uống nước. Ăn đồ ngon đồ bổ. Uống đồ ngon đồ bổ. Nó hơi ngợp một tí thì phải cho nó thở. Phải ở chỗ thoáng mát. Mà nó xỉu một cái thì là phải quạt hoặc là tưới nước cho nó. Nó tỉnh, cho nên mình thấy rõ ràng nó là cái bên ngoài. Nó là đất nước gió lửa. Không cái gì là mình hết. Mình chỉ là cái mà đứng nhìn. Nó sanh và diệt, nó chết và sống. Xây dựng cái mê làm trên cái chấp ngã là thân mình rồi. Từ cái thân này mình mới tạo ra sáu giác quan. Để mà mình thích nhìn sáu cái trạng bên ngoài. Và khi mình nhìn như vậy thì suốt ngày mình theo duyên mà lãnh thọ cảnh bên ngoài, cho nên gọi là thọ ấm. Bây giờ đây năm trược Đức Phật phối hợp với lại năm ấm. Hồi nãy kiếp trược thì phối hợp với sắc ấm, là kiên cố vọng tưởng. Bây giờ kiến trược là phối hợp với thọ ấm. Tức là thọ ấm thì sao gọi là thọ ấm? Khi mình bắt đầu thọ cái thân này rồi, thọ cuộc đời này rồi, thì bắt đầu mình thọ cái gì? Thọ tình cảm, thọ quần áo, thọ nhà cửa, thọ xe hơi, thọ nhà lầu, thọ chức vụ, rồi thọ cái ăn, thọ ly nước, thọ sự cung kính, thọ sự cúng dường, thọ sự đủ thứ thọ hết. Là từ đầu chứ lúc mới sanh mỗi ngày cho đến lúc mình chết, mỗi cuộc đời của mình là một trường cảm thọ. Cho nên cái thấy sai lầm của mình á, cái kiến trược của mình á, là nó thuộc về cái thọ ấm. Thọ là nhận thọ, ấm là cái ngăn che của mình. Mà bây giờ trong nghiêm, và từ cái đó mới mở ra tất cả những luân hồi khổ não. Trong lăng nghiêm Phật gọi là hư minh vọng tưởng. Vì sao cái thọ này là hư minh vọng tưởng? Thọ rõ ràng, lọ thọ ly nước, cầm ly nước uống, thọ rõ ràng. Thọ ánh mắt thương mến của các thính chúng nhìn dễ hương, thọ rõ ràng. Thọ ngồi ở đây thuyết pháp, có ngồi thuyết pháp rõ ràng. Mà Phật minh là gì? Là rõ ràng. Mà Phật nói nó là hư. Giống như trứng ung, trứng hư. Nếu trứng ung, trứng hư nó có thành con được không? Thành ra cái thọ này nó không thật. Nó minh, nhưng mà nó hư. Hay, Phật nói hay vậy, sao chưa? Nói hay chưa? Minh là vì hư là vì sao? Vì theo nghiệp báo loài người thân không thật, cảnh không thật thì những cái thọ này cũng không thật. Cho nên tất cả cái thọ và cái kiến trược này đều là không thật. Cho nên hư rõ ràng, nhưng mà nó là minh rõ ràng, nhưng mà nó là hư. Phiền não trường. Khi mình thấy cái thân đất nước gió lửa này là chỗ trụ của mình, phải không? Quý bác trụ chỗ này. Nhà cửa xe hơi, nhà lầu vợ chồng, chứ không gì quý bằng cái thân này. Phía trước number one phước rồi you mới là second. Thương chị đó quá là bởi vì chỉ chiều mình, chứ không có đơn giản là như vậy thôi. Cho nên mình vẫn lấy cái đất nước gió lửa này làm chỗ trụ của mình. Thấy mình ở trong cái thân này phải rõ ràng không? Giới hương đây, đừng có nói lộn nha, nói tên khác không được. Đây là giới hương. Thấy mình, thấy cái này là cái chỗ trụ của mình. Và thân này là cái thể chất của mình, cho nên bệnh một tí là phải gọi doctor liền, phải không nào? Lỡ thấy cho mình. Mà bởi vì rồi nhìn ra sáu trần, sáu cảnh ở bên ngoài, mới bắt đầu mới tính toán khôn dại, tính toán lợi hại, tốt xấu. Thành ra phiền não. Chứ mình đừng nhận cái này thì nó không sanh cái kia. Bởi nhận cái này cho nên nhìn ra anh kia tính toán. Tính toán làm sao mà cái này kia tính toán như vậy, sanh ra phiền não, tức là vọng tâm, là tưởng ấm. Khi mà có vọng tâm rồi, tức là mình nhận tham sân si làm tâm tánh của mình. Cả ngày mình chấp cái này là mình, chấp sắc thanh hương vị xuất phát bên ngoài để mình tính toán, rồi mới mở ra những cái tham sân si, phải không nè? Từ đó mới tham sân si, cho nên gọi phiền não trược. Và cái phiền não trược này nó nung nấu mình, nó làm cho mình không có mát mẻ. Mấy bác mát mẻ không? Lâu lâu mát chút xíu thôi, chứ mà giây phút sau chưa biết mát không, phải không nè? Cho nên vẫn phải keep distance, tức là tránh xa tốt hơn. Cho nên rằng là cái phiền não nó nung nấu mình, khiến cho mình không có mát mẻ, và nó não loạn mình, khiến cho mình không có định. Đúng nè. Cho nên rằng là đây á, là nó làm cho mình mất cái sự an ổn, và nó mở ra ba độc tham sân, sân si. Cho nên cái tánh của mình vốn là chân định, chân thường, mà bây giờ nó không phải chân định và chân, mà nó là chân, nó là loạn. Chân loạn hả? Ờ, nó là chân, chân loạn, là loạn, loạn động, đúng nè. Đó, tánh tôi nóng lắm, tôi thích cái này, tôi thích cái kia, đều là những dạng có phiền não trược hết. Phối về năm ấm thì nó thuộc về tưởng, tưởng ấm. Khi thương ai thì nước mắt chảy tràn, khi nhớ món ăn thì miệng chảy nước, nước miếng. Cho nên nó thuộc về tưởng ấm, mà gọi là nó dung thông vọng, vọng tưởng. Khóc một cái là tay chân cũng lẫy bẫy, là người cũng đứng không nổi, phải ngồi, ngồi xuống. Hoặc là giận một cái á, thì là tay chân cả người đều nóng, nóng hổi không ăn. Cho nên nó dung thông, chỉ có một tưởng chút xíu ở đây thôi mà toàn người nóng hay là lạnh. Thế thì bây giờ chúng ta đi ở đây, đầu tiên chúng ta kiếp trược, tức là chúng ta cái vô minh về vọng, vọng cảnh. Kiến trược là chúng ta vô minh về cái gì? Về cái thân. Phiền não trược là chúng ta vô minh về cái gì? Về cái tâm. Cho nên rằng là vô minh thứ nhất là vọng, vọng cảnh. Vô minh thứ hai là vọng, vọng thân. Vô minh thứ ba là vọng, vọng tâm. Ba cái này là ba cái vọng mà bữa giờ nghe biết bao nhiêu kinh kệ, repeat cái chuyện này tới lui. Bây giờ đến Lăng Nghiêm cũng repeat, phải không nào? Nhưng mà đã tỉnh chưa? Chưa tỉnh. Đức Phật rất là tỉnh cái này. Cho nên Ngài không có mất thời gian nhiều cho cái ăn, cái mặc, cái răng, cái tóc. Ngài sống rất là đơn giản, khắc thực, cạo tóc, áo nâu sòng. Để chi? Để có thời gian suy nghĩ về cái thật. Còn quý bác, thời gian suy nghĩ về cái giả quá, quá nhiều. Dù vẫn biết rằng là đó là vọng thân, vọng tâm và vọng, vọng cảnh. Đó là một chuyện như vậy. Mình ráng cho nó hết năm cái này để hãy nghĩ. Thứ tư là chúng sanh trược, cũng rất hay. Khi chúng ta đã có đủ ba cái vọng thân, vọng cảnh và vọng, vọng tâm. Bởi vì có vọng như vậy cho nên cả ngày mình tham sân si, để ý không? Ngủ dậy cái là trong tâm chưa kịp tỉnh hồn, nó đã suy nghĩ là lấy cái gì ăn, làm cái gì ăn, rồi đi bán cái gì, rồi đi tính toán nói cho hả dạ, email chỉ một cái nói cho hả dạ một cái đã không vâng. Tức là từ sáng mở mắt dậy bước xuống là đã suy nghĩ nuôi dưỡng những cái con gà, con rắn và con heo. Do vậy mới mở ra những chuyện sát đạo, dâm vọng, bao nhiêu thứ nghiệp tạo. Mà do nghiệp tạo như vậy cho nên thức của mình nó có chuyển động. Do chuyển động cho nên có cảm quả, quả báo. Do cảm quả báo mà có thần. Và tùy cái tưởng của mình và cái nghiệp của mình nặng nhẹ mà mình có cái thân của theo cái tưởng của mình. Bởi vì mình có cái kiến trược cho cái thân này là mình, cho nên phải bảo vệ mình, phải không? Phải insurance, xe hơi phải chắc chắn. Xe hơi mà không có beo, dây beo hay là cái gì là phải đi sửa liền. Đi phải đi sát bên lề. Không thôi xe nó cái accident mất. Mình cho đây là mình cho nên phải bảo vệ cái của mình. Mà phải ăn cơm uống nước để giữ gìn, xây dựng có một cái thân. Mặt xanh quá. Bữa nay ăn rồi bổ tí xíu cho mặt hồng hào lên mất. Đó là xây dựng, giữ gìn để bảo vệ có một cái thân. Ai mà nói một cái là lật đật là ngày mai ăn double liền, không? Uống sữa uống đồ liền. Mình lo xây dựng cái thân dữ lắm mà không có lo cái tâm. Nghe nữa đây. Lo xây dựng cái thân để có cái nhà có sáu cửa. Tức là mình là lục nhập. Nhớ cái tuần luân hồi lục nhập. Để mà thâu nhìn ra sáu trần. Và bởi vì mình thích có trong tâm thân tâm của mình á. Mình thích có thân dữ lắm. Cho nên với Hương để ý nhà nào mà có em bé mới ra đời á, là mừng ghê lắm. điện thoại, email, rồi giấy thiệp mời mừng tum mừng sùm như mừng lắm. Rồi happy birthday này kia cũng mừng lắm. Già bao nhiêu đi nữa cũng happy birthday cũng mừng lắm. Vì thích có thân quá mà bây giờ có được cái thân rồi sanh được một cái thân khác nữa. Cho nên mừng dữ lắm. Khi chúng ta thích có thân như vậy thì tặng thân tâm của mình từ cái đáy lòng của mình chưa kịp nói đã bật ra là bất cứ giá nào phải có thân cho bằng được. Và khi chúng ta bất cứ giá nào phải có thân cho bằng được thì mình sẽ như thế nào? Mình sẽ có thân, mình sẽ có luân hồi. Phải không? Vì cái tư tưởng là bằng bất cứ giá nào phải có thân, bằng bất cứ giá nào phải giữ cái thân này, đừng cho nó chết. Nó ngáp ngáp cũng được, nó thở thở cũng được. Lễ phải mà có cái thân đó, đúng không nè? Nhưng mà cái thân nó có ở mãi với mình không? Nó theo luật sanh già chuyển biến, sanh già bệnh, bệnh chết. Cho nên cái tiếp tục nay thân này lại tìm cầu thân, vì nó có muốn thân lắm, cho nên hết thân này đi thân khác, không có thân này đó. Nó muốn cái thân người, nhưng mà vì cái nghiệp nó phải làm thân heo, thành nó bám vô cái thân heo. Rồi cái nghiệp nó phải làm thân gà thì nó bám vô cái thân gà, nó bám vô bà con quyến thuộc của gà, nó bám vô bộ câu bà con quyến thuộc của... Lúc nào nó cũng phải có cái chỗ trụ, chỗ bám. Mà nếu mà nó, sau này quý bác sẽ đọc, nếu mà nó ngu mê, nó mê nhiều quá, mà nó vơ vẩn, nó không có nghiệp, nó mê, nghiệp si mê nhiều quá, vơ vẩn thì nó sẽ bám vào cành cây ngọn lá, hòn đá vân vân. Cho nên những cái đó cũng có cái thần thức, cũng có cái thần linh ở trong, trong đó bị có cái tinh thần ở trong, trong đó vơ vẩn những loại loạn tưởng vớ vào. Thì cái vớ vào này là cái chủng tử quá thích có thân, quá thích nương dựa. Quý bác thích dựa lắm, giờ ai ngồi cũng dựa hết phải không này? Người ta nói á, đừng dựa vào tường, đừng dựa vào ghế, vì ghế sẽ sao? Ghế sẽ sụp. Đừng dựa vào tường, tường sẽ ngã. Đừng dựa vào cây, cây sẽ nghiêng. Dựa vào đâu? Đó, mình thích dựa lắm, mình thích nương lắm. Phải dựa vào chính mình, sư cô đâu có dựa đâu. Cho nên cái mình thích dựa, cái mình thích bám. Cho nên ở ngoài đời phải có chồng, có vợ, chim phải có đôi. Là cũng là một cái tư tưởng để nương. Nương dựa tu không được đâu, lẻ loi lắm, cô độc lắm. Đó là cũng là một cái tư tưởng của cái nương. Nương dựa và bám, bám víu. Đó, khi chúng ta nương dựa bám víu có thân như vậy, cho nên chúng ta liên tục có thân. Và mình vơ đất nước gió lửa thành làm thân của mình, nhưng nghiệp báo cứ xoay vần và thân cứ sanh già bệnh chết, rồi kiếp này sang kiếp khác, rồi lại có thân khác, nghiệp báo lại xoay đem đi, cứ như vậy mà biến đổi. Hiện hình tướng con chó thì nhận mình làm con chó, hiện hình tướng người con người nhận mình làm con người, mà hiện hình tướng mình là ông trời phạm thiên thì nhận mình là ông trời phạm thiên, hiện hình tướng mình ở dưới cõi địa ngục, hóa thân ở địa ngục thì nhận là mình đang đau khổ, mình đang dày vò, mình đang có căng mắt, căng mũi, đang có những cảnh thọ khổ của cái cõi địa ngục vân vân. Và cứ như vậy cái thức của mình nó mê và nó bám và không có cái khả năng để mà tỉnh thức. Vì sao không có khả năng tỉnh thức? Vì lúc thiện tiền chúng ta thiếu cái định lực và không nhìn bằng cái tuệ giác thực chứng, chỉ bằng cái ý thức cạn cợt bên ngoài, bữa nay biết chứ ngày mai sẽ quên, vân vân. Cứ vơ đất nước gió lửa làm thân, cứ vơ sáu sắc thanh hương vị xuất pháp chung quanh làm tâm của mình, phải không nè? Hồi nãy Chân An vui với mình quá, vui hí hửng, thế là vơ lấy cái tâm mà chỉ vui với mình cho nên mình cũng vui. Vơ lấy cái tâm đó làm cái tâm vui của mình. Mà hồi ra cái chị kêu nói sao cô làm như thế này kia, rồi cái buồn cái khóc, cái vơ lấy cái đó để mà buồn. Thế thì chúng ta là hoàn toàn là cứ vơ thôi, thích vơ, thích nóng. Cho nên Phật nói là thích phan duyên. Mình nhớ cái hình của cái vòng luân hồi con khỉ không? Nó từ cây này và nó phan, nó nắm qua cây kia. Phật rất là hay, rất là hay. Phật cho cái ví dụ nào, ví dụ đó là nó xuất sắc và nó đúng và nó hay lắm. Mình tưởng tượng hiểu rồi, bắt đầu mình mới thấy quá hay. Là mình phan duyên không, mình bám không. Đó, mình vơ cái đất nước gió lửa ngoài, ăn cơm, uống nước, hít thở không khí, vơ vào. bữa nay ăn uống rượu vân vân, vơ vơ vào để đây là giới hương, rồi vơ những cái tình cảm, những cái tình thương bên ngoài làm cái tâm của mình, do những cái thân, những cái vơ đó làm thân đó và vơ làm tâm đó mà nó thành có cái gì? Thành có chúng sanh, sanh trưởng. Vì chúng sanh thì phải có hai phần, là phần vật chất và phần tinh thần. Vật chất là đất nước gió lửa, và phần tinh thần là phần cái tâm. Và mình thích vơ quá thì mình sẽ có một cái chúng sanh, sanh trưởng. Cho nên cái lớp mê thứ tư của mình á là cái lớp mê nhận cái báo chướng là mình. Báo chướng là cái gì? Nghiệp báo. Vì sao gọi là chướng? Bất tịnh, hôi hám, bệnh hoạn, ô uế, vân vân, nó đâu có thanh tịnh đâu. Nhận cái báo này là mình. Cho nên cái mê của mình là nhận cái báo này là mình. Nghiệp báo hiện báo chướng lên, nhất định vơ nhận là mình. Và nhận mình như vậy từng thân phận đoạn một, từng thân phận đoạn một, thì lấy đó gọi là chúng sanh, sanh trượt. Thế thì chúng sanh trượt này á, gọi là u uẩn vọng, vọng tưởng. Khi mình phối về với lại năm ấm. Vì sao gọi là u uẩn vọng tưởng? Vì chúng ta không biết được. Giống như Giới Hương nói á, sao mà mắt ra gàn, sao mà đánh răng rồi thì nó lại hôi lại, vân vân. Những cái chuyển biến như vậy chúng ta không biết được. Nó như thế nào thì mình chịu, mình đi bác sĩ mình trị thôi, chứ mình không biết được. Nó u uẩn, nó hành ấm là nó chuyển động âm thầm, mình không biết được. Đó là u uẩn. Rồi cái cuối cùng là mạng trượt. Khi mà mình đã nhận cái thân này là mình rồi, cái thân chúng sanh này là mình rồi, hễ cái thân này, tức là cái sáu căn này, mà nó còn cười, nó còn nói, nó còn thuyết pháp, nó còn ăn cơm được, nó còn đi tới đi lui được á, thì mình gọi là cái mạng của mình còn sống. Hễ mà mình hết đi được rồi, nhưng mà nằm chỗ, nhưng mà còn nói được, thở được, thì cũng gọi là còn sống. Nhưng mà hễ cái thân này nó không còn thở, nó không còn ăn, không còn nói, không đi đứng, nằm ngồi, không còn sinh hoạt gì nữa, thì gọi là cái thân này gọi là chết. Thế thì mình lấy cái trượt, mình lấy cái mạng nào làm mình? Mình lấy cái mạng, mình lấy cái thọ mạng của cái đất nước gió lửa này là mình. Chứ mình không biết cái mạng của mình là cái gì? Là cái vô lượng, lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là cái sao? Điện. Nó có cái nhà này 30 năm cái nó sụp. Bộ điện ở đây nó sống 30 tuổi à? Không, phải không nè? Xây cái nhà thì vẫn có điện. Cho nên điện nó là vô lượng, lượng thọ. Cũng giống như của mình là cái tánh Phật của mình á, cái tánh thiệt của mình á, mình quên, mình chỉ có đơn giản, quên mình và người. Không nhận mình thiệt mình, mà nhận cái giả là mình. Giống như là chàng diễn nhãn Điện Đa vậy đó. Cái thật của mình là cái vô lượng thọ, mà mình nhận cái thọ mạng này là mình. Cho nên mẹ mình mất 45 tuổi thì nói mẹ thọ mạng bao nhiêu phục nguyện á, thọ hưởng dương, hưởng thọ 48 tuổi. Thế thì cái thọ mạng đó là cái thọ mạng của đất nước gió lửa. Còn cái tánh của mẹ, cái tánh của bà ngoại, tánh gì thì nó là một tánh. Và cùng với tánh của mình là một tánh, mình không chịu nhận. Cho nên tự mình làm khổ mình, tự mình chịu luân hồi, tự mình cam chịu đọa lạc. Phật hết sức, Phật nói quá trời kinh điển, chỉ có bao nhiêu cái ý này là mình không can đảm nhận lại mình và sống lại với mình. Chứ mình quên rằng mạng thật của mình là vô lượng thọ, không sanh không diệt, mà mình cứ khư khư nắm lấy cái thân bằng đất nước gió lửa, nhận làm cái thọ mạng của mình, làm thân mình, quên tánh thật bản lai của mình đang sống với nó mà mình quên, phải không nào? Sống mà mình quên, nó là vô lượng thọ, không bận lòng gì đến cái thân bằng đất nước gió lửa này cả. Thân bằng đất nước gió lửa này có sanh ra, hay thân bằng đất nước gió lửa này có đi vô funeral home, thì là tánh Phật của mình nó vẫn là như vậy, không biến mất. Thôi, như vậy là chúng ta đã xong phần ngủ trượt. Thì xin cho quý bác nghỉ khoảng 15 phút rồi chúng ta trở lại. Thì trước khi nghỉ thì Giới Hương xin có một Phật sự để thưa. Là bữa nay Giới Hương sẽ cố gắng hoàn thành tiêu đề này. Thì cái tiêu đề luân hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, Giới Hương có viết ra thành một cuốn sách. Vì có một số bác yêu cầu Giới Hương rằng là sư cô giảng rồi, nhưng mà vẫn muốn sư cô viết ra sách để mà đọc tới, đọc lui, rồi nhiều khi phải học thuộc lòng để mà suy nghĩ. Cho nên Giới Hương đang viết và sắp xong. Viết xong rồi, Giới Hương sẽ phát hành ấn tống. Cho nên rằng là tùy tâm quý vị, cũng kêu gọi quý vị, nếu quý vị cảm thấy là cả chẳng những cái cuốn này và cuốn cái vòng luân hồi năm ngoái Giới Hương cũng giảng, thì Giới Hương đã viết, đang viết sắp xong hai cuốn sách này. Thì xin tùy tâm tất cả quý vị Phật tử, nếu quý vị nào muốn phát tâm ấn tống trong hai cuốn sách sắp sửa ra mắt của Giới Hương thì cứ gửi vào cái thùng của ấn tống kinh sách. Nếu quý vị nào muốn ghi tên lưu niệm trong cái phương danh ấn tống để lưu niệm với cuốn sách Giới Hương thì xin cho Giới Hương biết tên và pháp danh, thì Giới Hương sẽ để trong khi in sẽ để phương danh ấn tống với sao. Thì khi ấn tống rồi thì cũng mỗi lần giảng cũng đem tặng Đức Tuệ hay là tặng các nơi. Việc thứ hai là chắc tuần vừa rồi Giới Hương có để một ít sách mà Giới Hương viết ở tại Ấn Độ mà như bữa nay đã hết rồi, thì rằng là đó là những cuốn sách tái bản của Giới Hương lúc Giới Hương viết ở Ấn Độ. Thì cũng vậy, tùy tâm quý vị lấy và tùy tâm tùy hỷ cúng dường thôi. A Di Đà Phật, xin mời tất cả quý vị nghỉ.